Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vài nhận định về một năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ ăn năn thống hối của một cựu nữ phù thủy người Ý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về cầu nguyện trong cuộc sống Kitô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi gặp gỡ các linh mục Roma sáng hôm qua ngày 6 tháng 3, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các vị thể hiện lòng từ bi đối với các tín hữu, đặc biệt qua bí tích hòa giải. Hiện diện tại Đại Thính đường Phaolô VI, có Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, chính giám mục phụ tá và khoảng 1.000 linh mục và phó tế, phục vụ trong 330 giáo xứ thuộc giáo phận Roma. Trong bài suy niệm sau bài đọc tin mừng theo Thánh Matthew, kể lại sự kiện Chúa Giêsu chạnh lòng thương khi thấy con người mệt mỏi và kiệt sức như đoàn chiên không có mục tử chăm sóc, Đức Thánh Cha gợi lại sứ điệp về lòng từ bi thương xót của Chúa mà Thánh nữ Faustina truyền bá và nói rằng, trong tư cách là các thừa tác viên của giáo hội, chúng ta có nhiệm vụ giữ cho sứ điệp về lòng từ bi thương xót của Chúa luôn được sinh động, nhất là trong các bài giảng, các cử chỉ và dấu hiệu, các quyết định mục vụ, ví dụ trả lại sự ưu tiên cho bí tích hòa giải và đồng thời cho các việc bác ái từ bi. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Chúa Giêsu có lòng thương xót của Thiên Chúa, nghĩa là đầy dịu dàng đối với dân chúng, nhất là những người bị loại bỏ, các tội nhân, những bệnh nhân không ai chăm sóc. Vì thế, theo hình ảnh vị mục tử nhân lành, linh mục là người từ bi và thương xót, gần gũi dân chúng và phục vụ tất cả mọi người. Bất cứ ai bị thương tổn trong cuộc sống một cách nào đó, có thể tìm thấy nơi vị linh mục sự quan tâm và lắng nghe. Đặc biệt, linh mục chứng tỏ lòng từ bi qua việc ban bí tích hòa giải, biểu lộ tâm tình ấy trong thái độ, trong cách thức đón nhận, lắng nghe, khuyên bảo và ban phép xá giải. Đức Thánh Cha cảnh giác và phê bình những linh mục được khử trùng, lãnh đạm, những linh mục phòng thí nghiệm. Họ không giúp đỡ giáo hội. Ngài nói, chúng ta có thể nghĩ giáo hội ngày nay như một bệnh viện dã chiến săn sóc những người bị thương, và có bao nhiêu người bị thương vì những vấn đề vật chất, vì những gương mù gương xấu, kể cả trong giáo hội, những người bị thương vì những ảo tưởng của trần thế.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các linh mục đề phòng tránh hai thái độ lỏng lẻo và ngặt nghèo. Ngài nói, giữa các cha giải tội có những cách thức khác biệt, đó là điều bình thường, nhưng không thể có sự khác biệt về nòng cốt, nghĩa là về đạo lý luân lý lành mạnh và lòng từ bi. Thái độ lỏng lẻo cũng như thái độ ngặt nghèo đều không làm chứng về Đức Chúa Giêsu Kitô và cũng chẳng nâng đỡ những người mà chúng ta gặp. Đức Thánh Cha giải thích rằng, người ngặt nghèo đóng đinh con người và luật lệ được hiểu một cách lạnh lùng và cứng nhắc. Trái lại, người lỏng lẻo chỉ có vẻ bề ngoài là từ bi, nhưng thực tế họ không coi trọng vấn đề lương tâm, coi nhẹ tội lỗi. Linh mục thực sự có lòng từ bi thương xót, hành động như người Samaritano nhân lành, vì con tim của linh mục ấy có khả năng cảm thương, đó là con tim của Đức Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta biết rõ rằng thái độ lỏng lẻo cũng như thái độ ngặt nghèo đều không làm gia tăng sự thánh thiện. Trái lại, lòng từ bi thấp tùng và làm gia tăng hành trình thánh thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục xét mình, xem mình có lòng từ bi cảm thông với dân chúng về đời sống cầu nguyện. Ban tối, cha kết thúc mỗi ngày như thế nào? Với Chúa hay với máy truyền hình?
Washington, Đức cha Salvatore Corleone, Tổng giám mục giáo phận San Francisco, Hoa Kỳ, ủng hộ dự luật bảo vệ hôn nhân như một sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Dự luật vừa nói do Thượng nghị sĩ Ted Cruz thuộc Đảng Cộng hòa bang Texas đệ trình Thượng viện Mỹ, nhằm ngăn cản chính phủ liên bang qua mặt các luật của các bang, trong đó có định nghĩa hôn phối là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Trong thư đề ngày 28 tháng 2 vừa qua, gửi Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Đức Tổng giám mục Corleone cũng là Chủ tịch Tiểu bang Giám mục Mỹ Thăng Tiến và Bảo vệ Hôn nhân, ủng hộ sáng kiến của ông trong việc bênh vực hôn nhân và khẳng định rằng hôn nhân cần được bảo tồn và củng cố chứ không cần định nghĩa lại. Mọi nỗ lực nhắm bảo vệ ý nghĩa có 102 của hôn nhân đều đáng được ủng hộ. Ngày 9 tháng Giêng năm nay, Đức Tổng giám mục Corleone cũng gửi một thư tương tự đến dân biểu Randy Weber của Hạ viện Mỹ, thuộc Đảng Cộng hòa bang Texas, khi ông đệ trình một dự luật bảo vệ hôn phối tại Quốc hội. Hiện nay đã có 17 bang ở Hoa Kỳ có luật công nhận hôn nhân đồng phái, 8 bang do nghị viện ban hành luật và 7 bang do quyết định của tòa án, 3 bang do trưng cầu dân ý. 33 bang khác cấm hôn nhân đồng phái. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các tòa án liên bang ở Mỹ đang tìm cách tuyên bố các luật cấm như vậy là trái với hiến pháp liên bang.
Kampala, Đức Hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, phê bình đạo luật rất nghiêm khắc, trừng phạt những người đồng tính luyến ái mới bắt đầu có hiệu lực tại Uganda, bên Phi Châu. Tuyên bố trong một bài thuyết trình tại thủ đô Bratislava của Cộng hòa Slovak hôm 1 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng y Turkson khẳng định rằng những người đồng tính luyến ái không phải là những người gian ác, tội phạm. Nhân danh Tòa Thánh, Đức Hồng y cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tiếp tục viện trợ cho Uganda và đừng trừng phạt nhân dân nước này vì đạo luật đó. Luật do Tổng thống Yoweri Museveni của Uganda ban hành phạt tù chung thân những người thực hành đồng tính luyến ái và buộc các công dân phải tố giác người phạm tội này. Hoa Kỳ và nhiều nước Tây phương đe dọa trừng phạt Uganda bằng cách cắt mọi viện trợ. Mặt khác, Hội đồng Giám mục Uganda cho biết sẽ bày tỏ lập trường sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng đạo luật trừng phạt đồng tính luyến ái. Đức ông John Baptist Kauta, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Uganda cho biết, trong tuần trước đây, Hội đồng Giám mục đã tĩnh tâm chung và mới nhận được văn bản chính thức của đạo luật chiều ngày 4 tháng 3 vừa qua. Các giám mục sẽ nghiên cứu và công bố lập trường vào ngày 8 tháng 3 tới đây.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của các nhà tĩnh tâm và kêu gọi cung cấp các nhân viên được đào tạo thích hợp để phục vụ tại các nhà này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến hôm 3 tháng 3 vừa qua dành cho 200 tham dự viên hội nghị của Liên hiệp các nhà tĩnh tâm ở Italia nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hiệp với chủ đề Yêu mến vẻ đẹp thiêng liêng để truyền bá hương thơm của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ai thực thi việc tĩnh tâm một cách chân thật thì cảm nghiệm sự thu hút của Thiên Chúa và trở về nhà được canh tân, được biến đổi trong đời sống thường nhật, trong sứ vụ, những quan hệ thường nhật mang trong mình hương thơm của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, những nơi ưu tiên để lắng nghe lời Chúa một cách khẩn trương trong thinh lặng và cầu nguyện chính là các nhà tĩnh tâm. Các nhà này cần được nâng đỡ và cung cấp các nhân viên thích hợp. Tôi khuyến khích các vị mục tử của các cộng đoàn hãy quan tâm làm sao để các nhà tĩnh tâm không thiếu những nhân viên được huấn luyện kỹ lưỡng và các nhà giảng thuyết được chuẩn bị, có năng khiếu về đạo lý và tu đức và là những bậc thầy thật sự về đời sống thiêng liêng. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ quên rằng, vị giữ vai trò chính trong đời sống thiêng liêng chính là Chúa Thánh Linh. Ngài nâng đỡ mỗi sáng kiến thiện hảo và cầu nguyện của chúng ta.
Juba, nữ tu Elena Balati thừa sai dòng thánh Comboni ở Nam Sudan, tố giác thảm trạng hoang tàn tại thành phố Malacan bị phiến quân chiếm và cướp phá. trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 3 tháng 3 vừa qua, nữ tu Ba Lati đã kể lại tình trạng thê thảm của Malakan, một thành phố có 250.000 dân cư, thủ đô dầu hỏa của Nam Sudan. Các lực lượng phiến quân đã 3 lần tấn công thành phố này vào ngày áp lễ Giáng sinh năm vừa qua, ngày 4 tháng Giêng và ngày 18 tháng 2. Dân chúng bỏ chạy khỏi thành phố sau mỗi cuộc tấn công. Nhóm phiến quân là những đồ đảng trung thành với cựu tổng thống Riek Machar. Nữ tu Ba Lati nói với hãng tin Fides rằng thành phố bị tàn phá. Tôi vẫn còn nhớ hình chợ trước lễ Giáng sinh bị tấn công và tàn phá. Các cơ cấu của chính phủ bị cướp phá và thiêu hủy. Có những người dân tị nạn vào các thánh đường, nhưng tại đây họ vẫn bị phiến quân giết chết khi tấn công vào các nơi thờ phượng này. Chị nữ tu cũng tố giác nạn hãm hiếp phụ nữ lan tràn. Chị đã tị nạn về thủ đô Juba. Từ 3 tháng nay, Nam Sudan ở trong tình trạng một chiến tranh giành quyền bính giữa phe của Tổng thống Salva Kiir và cựu phó Tổng thống Machar xuất thân từ Mặt trận Giải phóng Nam Sudan. Các cuộc xung đột có kèm theo các cuộc tàn sát giữa bộ tộc Dinka và Nuer là hai sắc dân chính tại Nam Sudan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe vài nhận định về một năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 6 ngày nữa, ngày 13 tháng 3 tới đây là kỷ niệm đúng một năm Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, người Argentina, được bầu làm giáo hoàng. Những ngày nay đã xuất hiện nhiều bài báo, nhiều cuộc phỏng vấn, nhiều bài xã luận về một năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định và cảm tưởng mà một số Hồng Y đã trình bày với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ở Roma, nhân dịp các vị về Roma tham dự công nghị đặc biệt của Hồng Y đoàn về các vấn đề mục vụ gia đình và lễ phong 19 Hồng Y mới. Đức Hồng Y Donald Buer, Tổng giám mục giáo phận Washington, thủ đô Hoa Kỳ, nhận định rằng, năm qua thật là một năm ngoại thường, Đức Giáo hoàng Francisco đã có thể giúp dân chúng nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô hữu hình trong giáo hội của Ngài. Thật là một món quà đặc biệt và là một thách đố cho tất cả chúng ta. Đức Tân Hồng Y Vincent Nicol, Tổng giám mục giáo phận Westminster, thủ đô Anh Quốc thì nói, Đức Giáo hoàng Francisco mang lại những món quà đặc biệt cho vai trò của Đức Giáo hoàng. Ngài mang cho mỗi người một động lực hăng hái lớn lao và niềm vui được là người Công giáo, một thách thức sâu đậm làm sao để cuộc sống của chúng ta có Chúa Kitô là trung tâm. Ngài mời gọi đổi mới quyết liệt trong giáo hội bắt đầu từ gốc rễ. Đức Giáo hoàng đi tới trọng tâm sự hiện hữu của giáo hội, cho thấy lý do tại sao giáo hội hiện hữu, nghĩa là chúng ta là những người môn đệ thừa sai của Chúa. Chúng ta được mời gọi tháp tùng Chúa và được kêu gọi đi ra ngoài để chia sẻ tin mừng. Đức Hồng Y Louis Tagle, Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines nói, đối với tôi, Đức Giáo hoàng Francisco là một người có niềm vui sâu xa trong nội tâm. Năm đầu tiên của Ngài biểu lộ rất nhiều điều mà tôi tin tưởng. Ví dụ, Đức Giáo hoàng nói giáo hội cần phải khiêm tốn hơn, là một giáo hội lắng nghe, một giáo hội không tự phụ là có mọi câu trả lời, một giáo hội có thể bị hoang tưởng như những người khác khi cuộc sống của họ bị xáo trộn, một giáo hội im lặng, thứ im lặng của người chiêm niệm, chứ không phải im lặng của phẫn nộ. Nhiều người quý chuộng điều đó, nhưng một số thành phần trong giáo hội thì không. Họ giải thích thái độ cảm thông, lắng nghe, thinh lặng của bạn như một sự khuất phục đối với thế gian và là một sự lơ là với sứ vụ ngôn sứ. Nhưng sứ vụ ngôn sứ là điều rộng rãi hơn là thái độ phẫn nộ. Tôi nghĩ cứ la ó, la làng, đó không phải là phương thức thích hợp để giải quyết các vấn đề. Đức Hồng Y Tagle nói thêm rằng, Tôi rất vui mừng vì Đức Thánh Cha trở lại với lối sống hợp với tin mừng hơn, một lối sống dẫn đưa chúng ta đến chỗ tự phê bình về những gì chúng ta đã thừa hưởng và thanh tẩy những điều đó dưới ánh sáng phúc âm.
Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Ấn Độ, và là một trong 8 Hồng Y cố vấn của Đức Giáo Hoàng, nhận xét rằng triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco đã tạo nên sự khác biệt cho giáo hội tại Ấn Độ chẳng hạn và giáo hội tại Á Châu. Chúng tôi đã tìm đến với người nghèo nhiều hơn và Đức Giáo Hoàng cũng làm cho chúng tôi suy nghĩ lại, cứu xét cuộc sống và hoạt động về phương diện chất lượng, chứ không phải chỉ về số lượng mà thôi, dành ưu tiên cho sự tiếp xúc với con người. Đó là điều Đức Giáo Hoàng nhắc nhở chúng tôi. Và cũng cần phải sống đơn sơ, Đức Giáo Hoàng thúc đẩy chúng tôi trở về với những điều căn bản, biến chúng tôi thành giáo hội như Đức Chúa Giêsu mong muốn. Đức Hồng Y Gracias cũng kể rằng, khi người ta hỏi Đức Giáo Hoàng Francisco xem điều gì mới mẻ Ngài đang mang lại cho giáo hội, Ngài đáp, tất cả những gì tôi muốn cho giáo hội chính là Đức Chúa Giêsu Kitô. Đức Hồng Y nói tiếp, tôi rất vui mừng vì cả thế giới đã phản ứng tích cực. Đó thực là một thách đố đối với mọi vị tân giáo hoàng. Có thể nói Đức Giáo Hoàng Francisco đã gãy vào dây đàn đúng. Tôi hy vọng tất cả các hồng y chúng tôi có thể cộng tác với nhau và ủng hộ Đức Giáo Hoàng về những gì Ngài muốn làm cho giáo hội, nghĩa là làm cho hội thánh được sinh động hơn. Tôi thực sự cảm thấy Đức Giáo Hoàng Francisco làm cho giáo hội tái trở thành tiếng nói của người nghèo, là tiếng nói luân lý trên thế giới, và dân chúng lắng nghe lời Ngài. Tôi hy vọng dân chúng không những chỉ lắng nghe Đức Giáo Hoàng, nhưng còn hành động theo những gì Ngài nói. Đức Hồng Y Winfried Napier dòng Francisco, Tổng giám mục giáo phận Durban, Nam Phi, nhận xét rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã trao tặng đức tin, lối sống công giáo với một sắc thái, một tinh thần và một sự nhấn mạnh khác. Tôi có thể nói điều cốt yếu của Đức Giáo Hoàng Francisco là, nếu tôi nhìn xem tôi là ai, tôi có thể thấy tất cả những điều sai lầm với tôi và chỉ nhờ ơn Chúa mà tôi không phải là con người sai lầm mà tôi có thể trở thành. Vì vậy, sở dĩ tôi được như hiện nay là nhờ ơn Chúa. Có hai cực, tôi là người tội lỗi và ơn thánh của Chúa đang biến đổi tôi. Ngài không phải là điều Ngài đang là vì địa vị Ngài được, nhưng vì một quan hệ với Thiên Chúa và quan hệ với Đức Chúa Giêsu Kitô, chính điều đó làm cho Ngài khác người. Dĩ nhiên đối với tôi trong tư cách là tu sĩ Francisco, có hai thách đố mà Đức Giáo Hoàng đang đương đầu, nghĩa là Ngài là một tu sĩ dòng tên sống theo đường lối Thánh Francisco hơn tôi. Đối với tôi, đó là một thách đố tốt đẹp mà tôi có thể chia sẻ với Đức Giáo Hoàng, cái ý tưởng sống như Thánh Francisco Assisi. Trong số những người có một vai trò quan sát đặc biệt đối với triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco là cha Federico Lombardi, dòng tên Tổng Giám đốc Đài Vatican và Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh. Cha đã dành cho hãng tin Zenit ở Roma một cuộc phỏng vấn về đức đương kim giáo hoàng. Thưa cha Lombardi, việc bầu cử Đức Giáo Hoàng Francisco đã thay đổi hoàn toàn thái độ của các cơ quan truyền thông đối với chức vụ giáo hoàng. Đâu là bí quyết của Đức Giáo Hoàng Francisco trong vấn đề này và khả năng đã thông của Ngài với dân chúng đã thu phục được giới truyền thông như vậy?
Có một sự thay đổi về ngôn ngữ, không những về lời nói nhưng cả những cử chỉ và thái độ nữa. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đánh động được tâm hồn của con người, đặc biệt là Ngài vượt lên trên được khoảng cách và các hàng rào. Trọng tâm của ngôn ngữ mới này là việc loan báo tình thương của Chúa Kitô cho tất cả mọi người, đề tài lòng từ bi và tha thứ của Chúa cho người khác. Trước đó, trong giới truyền thông có một thành kiến được phổ biến, người ta nghĩ rằng giáo hội luôn nói không và không gần gũi với dân chúng. Đức Giáo Hoàng Francisco đã thành công trong việc giúp dân chúng hiểu được có một cách khác để đọc sứ điệp của Thiên Chúa và tương quan của giáo hội với dân chúng.
Đức Giáo hoàng Francisco thường ứng khẩu nói với dân chúng và ngài cũng trả lời phỏng vấn cho những người xin và ngài cũng điện thoại riêng cho nhiều người. Trong bối cảnh đó, đâu là những vấn đề mà vị giám đốc phòng báo chí tòa thánh gặp phải?
Vấn đề tôi gặp phải trong những tình trạng như thế cũng giống như vấn đề của các hiến binh Vatican khi Đức Giáo hoàng muốn đến gần, tiếp xúc với dân chúng và từ chối không chịu dùng xe chắn đạn. Chúng tôi phục vụ Đức Giáo hoàng và chúng tôi học về lối hành động, cách sống và phương thức đả thông của ngài với dân chúng. Tôi phải hiểu, tôi có thể cộng tác vào sự truyền thông của ngài như thế nào. Khi Đức Giáo hoàng nói, trả lời phỏng vấn, nói trực tiếp với dân chúng, tôi không có gì để nói thêm, tôi chỉ can thiệp khi xảy ra vài vấn đề cần làm sáng tỏ.
Một năm đã trôi qua trong triều đại giáo hoàng của Đức Francisco và tạp chí Time của Mỹ đã chọn ngài làm người nổi bật nhất trong năm 2013. Cháu có thể bình luận gì về sự chọn lựa như thế?
Đức Giáo hoàng Francisco không phải là người tìm kiếm thành công hoặc sự nổi tiếng. Một lần khi người ta hoan hô ngài, ngài nói, anh chị em đừng nói Viva in Baba, hoan hô Đức Giáo hoàng, nhưng hãy nói Viva Giêsu, hoan hô Chúa Giêsu. Đồng thời Đức Thánh Cha Francisco có thể chấp nhận là người nổi bật nhất trong năm theo tạp chí Time. Nếu sự chọn lựa của tạp chí này có nghĩa là làm cho mục đích sứ mạng của giáo hội được nhìn nhận và sứ điệp mà Đức Giáo hoàng Francisco thông truyền thì đó là điều tốt, đáng chào mừng, nếu không thì chắc chắn đối với Đức Giáo hoàng, điều đó chẳng mang lại điều gì cho ngài.
Thưa cha Lombardi, có những lời khuyên nào cha muốn nói với các ký giả không để họ cải tiến việc truyền thông của họ, nhất là về Đức Giáo hoàng, về giáo triều Roma và về giáo hội nói chung?
Điều thường thiếu nơi các ký giả đó là ý hướng sứ mạng của giáo hội và của Đức Giáo hoàng. Nhiều khi các ký giả đọc các biến cố và đưa ra những giải thích xa lạ với thực tại của giáo hội. Ví dụ, họ nhìn và giải thích dưới khía cạnh chính trị hoặc kinh tế. Vì thế, về giáo hội, họ chỉ nhìn dưới khía cạnh tranh giành quyền bính hoặc lợi lộc kinh tế phe phái. Đó là tình trạng bi thảm dưới thời Vatilex với những tài liệu của tòa thánh bị thất thoát và đăng tải trên báo chí. Trái lại, đó là một tiến trình tìm kiếm cuộc sống và hành động phù hợp với phúc âm, canh tân nội tâm và thanh tẩy.
Trong bối cảnh đó, nhiều ký giả chỉ nhìn sự canh tân giáo triều Roma như một sự đổi mới thuộc loại chính trị. Cha có thể nói gì về sự kiện này?
Đức Giáo hoàng đã thành công trong việc giúp người ta hiểu rằng giáo hội hiện hữu là để nói với dân chúng rằng họ được Thiên Chúa yêu thương. Vì thế, việc cải tổ giáo triều Roma chỉ là điều phụ thuộc. Việc cải tổ này giúp giáo hội loan báo sứ điệp tin mừng hữu hiệu hơn, không phải ở Vatican mà thôi, nhưng trong các giáo phận và các khu vực ven biển. Các cơ cấu trung ương tòa thánh hiện hữu không phải để thống trị, nhưng để phục vụ và trợ giúp. Việc cải tổ nhắm tới mục đích đó.
Vừa rồi là vài nhận định về một năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ ăn năn thống hối của một cựu nữ phù thủy người Ý.
Sau đây là chứng từ của một phụ nữ người Ý đã từng hành nghề phù thủy, tức là quỷ thuật. Chứng từ nêu bật các nguy hiểm rõ ràng của các dịch vụ phù thủy, bói toán, chiêm tinh và cầu cơ. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh và là lời tha thiết mời gọi hãy từ bỏ những hành vi bí ẩn, mờ ám, liên hệ trực tiếp với ma quỷ và với những người đã chết. Bà cựu phù thủy viết: Tôi viết chứng từ này trước tiên như một giải tỏa tâm linh giúp tôi tìm lại được quân bình sau những tháng ngày chìm ngập trong bóng tối thâm u của âm phủ và của lầm lạc. Tiếp đến, tôi viết vì biết rõ mình sẽ được tiếp nhận, được lắng nghe, được hội nhập vào đại gia đình các tín hữu công giáo luôn chuyên chăm cầu nguyện. Tôi viết với đôi hàng nước mắt tuôn chảy đầm đìa. Nếu quý vị có thể nhìn được trái tim tôi, thì hẳn quý vị sẽ trông thấy rõ lòng tôi tràn đầy thống hối ăn năn. Tôi ý thức sâu xa về những tội lỗi tôi đã phạm. Giờ đây, ước nguyện thâm sâu nhất của tôi là tìm cách giúp đỡ tất cả. Tôi kêu gọi mọi người hãy tránh thật xa và đừng bao giờ tìm cách đi vào các lĩnh vực bí ẩn mờ ám của phù thủy, bói toán, chiêm tinh và cầu cơ. Trước đây, khi sống trong tội lỗi, tức lúc tôi hành nghề phù thủy, dĩ nhiên con tim tôi hoàn toàn chai cứng. Tôi dửng dưng trước mọi đau khổ của người khác và cũng không bao giờ cảm nghiệm thế nào là niềm vui. Thật ra đời tôi không may mắn. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình chuyên nghề phù thủy, hít thở bầu khí thù hận, báo oán và cộc cằn. Sống trong một khung cảnh như thế, làm sao tôi có thể biết yêu thương là gì và biết kính trọng người khác là như thế nào? Chúng tôi mạnh ai nấy sống. Vậy mà lúc ấy tôi ngu si nghĩ rằng gia đình tôi tốt nhất. Tôi chả cần nhờ ai giúp đỡ. Vả lại, cũng chẳng ai có thể giúp đỡ chúng tôi, bởi lẽ chúng tôi có thèm nghe lời khuyên nhủ của ai đâu. Giờ đây, sau khi đã thoát ra khỏi cái vòng vây khốn khổ ấy, tôi thật sự cảm thông với những người đang sống trong bùn nhơ tội lỗi. Tôi cũng đã từng là một đại tội nhân. Ý thức điều này khiến lòng tôi dâng lên niềm tri ân chân thành trước tình yêu vô bờ của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ nhân loại và toàn thế giới. Kinh nghiệm đen tối dĩ vãng đời tôi còn dạy cho tôi một bài học khác, đó là tôi không vội vàng kết án bất cứ ai. Con người luôn chịu ảnh hưởng nặng nề của gia đình và của xã hội. Cứ sự thường, ai sống gần mực thì đen và ai ở giữa bùn nhơ thì cũng sẽ hôi tanh mùi bùn. Bổn phận của chúng ta là tìm hiểu hoàn cảnh của những người kém may mắn hơn chúng ta để giúp đỡ họ. Chúng ta không nên phê bình và chỉ trích ai hết. Mọi người nên ghi khắc lời Chúa Giêsu phán rằng, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Gioan đoạn 8 câu 8. Trong thời gian hành nghề phù thủy, tôi không yêu thương ai nhưng chỉ oán ghét. Tâm tình của mụ phù thủy thì như thế, mà khách hàng nào tìm đến với ông hoặc bà phù thủy thì cũng chỉ với mục đích làm hại người khác mà thôi. Nói tắt một lời, phù thủy và khách hàng của phù thủy hoàn toàn là những kẻ chuyên việc gieo rắc hận thù thương đau qua trung gian của ma quỷ. Vâng, đúng như thế, sự thật là như thế. Khi bạn tìm đến với ông hoặc bà phù thủy, tức là bạn đi tìm chính Satan ở trong người phù thủy ấy. Nếu người phù thủy tỏ ra dễ thương, nhã nhặn, tươi cười, thì đó chỉ là cái nhãn hiệu giả dối bề ngoài, che giấu khuôn mặt đích thật của Satan đang ẩn nấp bên trong. Tôi phải viết rõ như thế vì đây là một sự thật mang tính chất công lý. Tôi có bổn phận phải đền bù tất cả những cái khốn cực mà tôi gây ra cho người khác với sự giúp đỡ của Satan trong vai trò là mụ phù thủy. Chính một vị linh mục đã khuyên tôi phải làm cho mọi người biết rõ sức phá hoại ghê gớm của dịch vụ phù thủy. Phù thủy là một trong những phương thế độc hại nhất Satan dùng để quấy phá cùng giết chết linh hồn của loài người. Đồng thời tôi phải viết lên chứng từ ăn năn hoán cải của tôi nữa. Chứng từ thống hối của tôi sẽ là lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa từ bi, quảng đại khôn lường. Tôi đau đớn tự hỏi, làm sao một người từng bị tôi bỏ bùa, bỏ ngãi, làm hại lại có thể dễ dàng tha thứ cho tôi được? Ôi thật là khủng khiếp, tội lỗi ghê gớm tôi đã phạm. Tôi xin xác nhận thêm rằng, chỉ cần một lần đến gặp phù thủy hoặc bị bỏ bùa ngãi là đủ để bị ma quỷ tác oai tác quái và mang hậu quả tiêu cực suốt đời. Gặp gỡ phù thủy tức khắc chúng ta bị rơi vào vòng vây ma quỷ trói buộc giữa phù thủy, bùa ngãi và khách hàng. Người phù thủy luôn luôn hoạt động dưới sự điều khiển của Satan và của đoàn quân u tối của âm phủ. Xin quý vị đừng coi thường, chớ có đùa chơi với ma quỷ. Đọc lời Chúa trong sách Lê-vi, Thiên Chúa phán với ông Mô-sê rằng, hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng, các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. Các ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được để lòng thù ghét người anh em. Các ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Các ngươi không được ăn gì với máu. Các ngươi không được làm nghề tướng số, chiêm tinh. Các ngươi không được đến với những người ngồi đồng, ngồi bóng và không được hỏi ý kiến chúng, kẹo vì chúng mà ra ô uế. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài cầu nguyện trong cuộc sống Kitô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ hơn 2 năm qua, chúng ta đã tìm hiểu các bí tích như phương thế Thiên Chúa và Giáo hội dùng để ban các ơn thánh cần thiết cho cuộc sống Kitô. Đối với các bạn đã không theo dõi mục thần học kinh thánh bắt đầu từ tháng 4 năm 1991, chúng tôi xin tóm tắt lộ trình tìm hiểu. Chúng ta đã bắt đầu với các vấn đề của khổ đau, tội lỗi, sự dữ và các hậu quả tiêu cực của chúng trong cuộc sống con người, trong đó có cái chết. Tiếp đến chúng ta đã trả lời câu hỏi, ai là đấng cứu thoát chúng ta khỏi tình trạng sống khốn khổ và tuyệt vọng ấy? Bằng cách tìm hiểu Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi, sự dữ và cái chết, và trao ban cuộc sống mới cho con người. Để thực hiện chương trình cứu độ ấy, Thiên Chúa Cha đã cho con một người là Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, chịu khổ nạn, chết, sống lại và lên trời. Đức Giêsu Kitô đã rao giảng tin mừng cứu độ, tuyển chọn các cộng sự viên là các tông đồ và các môn đệ và thành lập giáo hội để các vị tiếp tục công trình cứu chuộc. Chúng ta cũng đã tìm hiểu bản chất, sứ mệnh và gương mặt của giáo hội và các bí tích như các phương thế trao ban các ơn thánh cần thiết cho cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến của tín hữu. Ngoài các bí tích ra, còn có nhiều phương thế khác giúp Kitô hữu củng cố và vun trồng cuộc sống của mình. Bên cạnh việc siêng năng kiên trì đọc và suy gẫm lời Chúa là Thánh Kinh, còn có một phương thế hữu hiệu khác là cầu nguyện. Đây là đề tài chúng ta sẽ cùng nhau khai triển trong các loạt bài mới này. Khi nói tới cầu nguyện, chúng ta thường đồng hóa cầu nguyện với việc xin ơn này, ơn nọ, mà quên rằng cầu nguyện là một ý niệm rất rộng rãi, bao gồm nhiều hành động và nội dung khác nhau như chúng ta sẽ thấy. Trước hết là việc cầu nguyện trong Thánh Kinh. Thánh Kinh ghi lại nhiều lời cầu nguyện và kể lại nhiều chuyện liên quan tới việc cầu nguyện của con người, cũng như dạy chúng ta cầu nguyện. Tất cả những điều này đều là chuyện bình thường và là một phần trong kinh nghiệm tôn giáo của mọi dân tộc. Sự độc đáo của lời cầu nguyện trong Thánh Kinh không ở nơi lời cầu nguyện, nhưng trong việc cầu nguyện như thế nào và tại sao lại cầu nguyện. Có thể nói rằng toàn Thánh Kinh nảy sinh từ lời cầu nguyện là hoa trái của thái độ lắng nghe Thiên Chúa. Con người trả lời Thiên Chúa, thảo luận với người, suy tư trước mặt người. Hơn là nói về Thiên Chúa, Thánh Kinh nói chuyện với Thiên Chúa và suy tư trước mặt Thiên Chúa. Lời cầu nguyện xuyên qua toàn lịch sử của dân Israel và nổi lên tại mọi điểm của trình thuật Kinh Thánh Cựu Ước. Điều này cũng có giá trị đối với Thánh Kinh Tân Ước. Vì thế tìm hiểu đề tài cầu nguyện có nghĩa là lần theo lộ trình của toàn sách Thánh Kinh. Và hiển nhiên đây là điều chúng ta không thể làm được trong khuôn khổ hạn hẹp ở đây. Vì thế những gì trình bày trong phần đầu ở đây chỉ có tính cách chấm phá vội vàng, nhưng không hời hợt, và dầu sao đi nữa cũng tạm đủ để có thể làm nền cho phần 2 có tính cách tổng hợp, trong đó có thể nhận ra các cấu trúc thường hằng chính của lời cầu nguyện. Ngoài ra, việc đọc sách các thánh vịnh là tuyển tập các lời cầu nguyện của dân Do Thái có thể giúp chúng ta hiểu biết và nếm hưởng nội dung các lời cầu nguyện của dân Do Thái. Nó cũng là các văn bản mà chính Chúa Giêsu Kitô đã dùng để cầu nguyện, và giờ đây chúng tiếp tục là lời cầu trong kinh nguyện chính thức của Kitô giáo và của Giáo hội Công giáo. Nếu chúng ta muốn bước sâu vào suối nguồn, từ đó lời cầu nguyện kinh thánh tuôn chảy, thành hình và qua đó tiếp nhận được tính cách độc đáo của nó, thì phải ngắm nhìn một cách chính xác khung cảnh thần học và nhân chủng mà nó giả thiết. Nghĩa là tương quan Thiên Chúa, con người, dân Chúa và thế giới. Và đương nhiên đây cũng là điều chúng ta không thể làm được trong khung cảnh hạn hẹp ở đây. Thật ra đó là điều chúng ta đã làm trong suốt lộ trình 22 năm qua của mục tìm hiểu kinh thánh này. Do đó, ở đây, nhiều điều sẽ được giả thiết là quý vị và các bạn thính giả đã biết rồi. Khi đọc vài chương đầu sách Sáng Thế, chúng ta nhận ra ngay tương quan của con người với Thiên Chúa. Giave, Thiên Chúa của Israel, là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, muôn loài muôn vật, và là Thiên Chúa duy nhất. Trong công trình sáng tạo ấy, con người là thụ tạo tuyệt vời nhất vì nó được tạo dựng nên giống hình ảnh của chính Thiên Chúa. Trong chương 1 sách Sáng Thế, sau khi tả cảnh Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ, vạn vật như khung cảnh dọn sẵn cho loài người, tác giả thuộc trường phái tư tế viết, Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống bò trên mặt đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Chỉ trong mấy câu ngắn gọn, tác giả tư tế cho thấy bản chất và ơn gọi cao quý của con người là thụ tạo giống như Thiên Chúa, phản ánh hình ảnh của chính Thiên Chúa và được quyền làm bá chủ các thụ tạo khác, bá chủ muôn loài muôn vật. Chính vì con người cao trọng như vậy, nên tác giả Thánh Vịnh Tám mới chúc tụng Thiên Chúa oai phong và sung sướng ghi nhận, Chúa cho con người chẳng thua kém thần minh là mấy, ban vinh quang làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Trong chương 2 sách Sáng Thế, tác giả thuộc trường phái Gia Bít dùng lại hình ảnh văn chương bình dân thông dụng trong nền văn chương của các dân tộc vùng Trung Đông cổ thời đó, tả cảnh Thiên Chúa tạo dựng loài người như sau. Giave Thiên Chúa lấy bụi từ đất, nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và cho con người trở thành một sinh vật. Rồi Giave Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Thiên Chúa yêu thương và lưu tâm săn sóc con người, nên căn dặn con người luôn ý thức mình là thụ tạo, tùy thuộc Thiên Chúa. Ngày nào con người quên đi sự thật này và muốn tôn mình làm Thiên Chúa, ngày ấy con người sẽ phải chết. Đó là ý nghĩa lời Giave Thiên Chúa căn dặn con người. Giave đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Giave là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Cây biết lành biết dữ là hình ảnh văn chương diễn tả sự toàn tri, là đặc tính duy nhất chỉ Thiên Chúa mới có. Con người là thụ tạo hạn hẹp, không thể và không bao giờ toàn tri. Vì vậy khi muốn toàn tri, con người kiêu căng tôn mình là Thiên Chúa, thay thế người, lấy mình làm điểm tham chiếu và tự quyết định mọi sự. Vì thế con người xa rời Thiên Chúa, rơi vào lầm lạc và phải chết. Tác giả Gia-vít còn cho biết Thiên Chúa thấy con người cô đơn nên quyết định làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó là người nữ. Tác giả cũng lấy lại một hình ảnh văn chương bình dân của các dân tộc vùng Trung Đông cổ và miêu tả cặp vợ chồng làm thành gia đình nguyên thủy như sau. Gia-vê là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người và con người thiếp đi. Rồi Giave là Thiên Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói, phen này đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương một thịt. Trong chương 3, soạn giả Gia-vít tả cảnh loài người không vâng lệnh truyền của Thiên Chúa nên sa ngã phạm tội. Nhưng tác giả cho thấy tương quan thân tình giữa Thiên Chúa tạo hóa và con người là thụ tạo, khi cho hiểu ngầm rằng hằng ngày Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió hiu hiu thổi, để gặp gỡ viếng thăm và nói chuyện với con người. Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người sau khi con người phạm tội thật thê thảm. nhưng Thiên Chúa đã lập tức hứa ban đấng cứu tinh cho nhân loại. Vài văn bản quan trọng trưng dẫn trên đây có thể giúp chúng ta hiểu tương quan giữa Thiên Chúa và con người, từ đó có thể rút tỉa ra các nét chính yếu của lời cầu nguyện. Vì tương quan giữa Thiên Chúa tạo hóa và con người là thụ tạo tuyệt vời nhất của Thiên Chúa, thân tình và sâu đậm như vậy, nên cầu nguyện trước hết có nghĩa là nói chuyện thân tình với Thiên Chúa, đối thoại với người, chúc tụng ngợi khen người, như tác giả Thánh Vịnh Tám đã làm. Lạy Giave là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Niềm tin nơi Thiên Chúa tạo dựng, và nhất là Thiên Chúa duy nhất, đấng đã tuyển chọn Israel làm dân riêng của người, đã là nguồn gốc của thái độ sống và tất cả mọi lời cầu nguyện của dân Do Thái trong toàn Thánh Kinh, đặc biệt trong sách Thánh Vịnh là tuyển tập các lời cầu của dân Do Thái.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi gặp gỡ các linh mục Roma sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các vị thể hiện lòng từ bi đối với các tín hữu, đặc biệt qua bí tích hòa giải. Kampala, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, phê bình đạo luật rất nghiêm khắc trừng phạt những người đồng tính luyến ái mới bắt đầu có hiệu lực tại Uganda bên Phi Châu. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của các nhà tĩnh tâm và kêu gọi cung cấp các nhân viên được đào tạo thích hợp để phục vụ tại các nhà này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.